Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 10 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ẩu đả ở Nam Triều Tiên quanh vụ thả bong bóng truyền đơn. Mỹ điều tra tin nhà nước Hồi giáo sử dụng khí clo. Và y tá Nina Phạm khỏi bệnh Ebola gặp Tổng thống Obama trước khi về nhà ở Dallas, Texas.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Lisa Schlein tường trình về việc bệnh lao kháng đa thuốc hiện đang gia tăng đáng báo động. Thông tin viên Brian Padden tường trình về việc những lo âu về kinh tế đóng góp một vai trò trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ẩu đả xảy ra ở một thị trấn biên giới của Nam Triều Tiên hôm thứ Bảy giữa các nhà hoạt động dự định thả bong bóng bay mang theo truyền đơn tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên và cư dân địa phương muốn ngăn chặn các nhà hoạt động này. Các nhà hoạt động dự định thả bong bóng bay sang Bắc Triều Tiên mang theo truyền đơn đã kích chính phủ Bình Nhưỡng, như họ đã làm trước đây trong tháng. Khoảng 1.000 cảnh sát viên đã được triển khai đến thị trấn này. Bắc Triều Tiên cảnh cáo nếu không ngăn chặn được vụ thả bong bóng tuyên truyền, thì kế hoạch nối lại đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên sẽ bị phá vỡ. Cư dân ở Pachu nói rằng đe dọa trả đũa bằng quân sự của Bắc Triều Tiên là điều có thực và các nhà hoạt động này đã đặt mạng sống và sinh hoạt làm ăn của cư dân địa phương vào chỗ rủi ro. Chính phủ Nam Triều Tiên nói họ không thể chính thức ngăn chặn các nhà hoạt động thực hiện quyền tự do biểu đạt ý kiến của họ. Giới chức Mỹ đang điều tra những báo cáo cho biết những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang sử dụng bom khí clo nhắm vào lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến giành giật thêm lãnh thổ. Theo nhiều tường thuật của truyền thông Mỹ và Iraq, những kẻ chủ chiến đã kích nổ loại khí này bằng bom tự chế khiến những luồng khói màu vàng tuôn ra trong một cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát Iraq hồi tháng trước gần Balad, phía bắc thủ đô Baghdad. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm thứ Sáu cho biết vẫn chưa xác nhận được tin tức này, nhưng xem đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Giới chức Mỹ đang tìm kiếm thêm thông tin về những bản tin của giới truyền thông hồi gần đây. Một bác sĩ chữa trị cho các chiến binh người Kurd ở thị trấn Kobani sát biên giới Syria cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng ông chữa trị khoảng 20 người trong tuần này với những triệu chứng dường như là do ngộ độc khí clo. Bác sĩ Dara Mahmoud, một trong bốn bác sĩ vẫn còn ở Kobani, cho biết bệnh nhân được đưa tới hôm thứ Ba trong tình trạng khó thở, mắt đầy nước, nhức đầu, sưng môi, buồn nôn và nổi mẩn đỏ trên da. Truyền thông Iraq cũng loan tin những chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo sử dụng khí clo trong một cuộc tấn công nhắm vào một căn cứ quân sự ở phía tây Baghdad tại Salawiya. Các giới chức y tế ở Mali cho hay một bé gái 2 tuổi vừa từ nước láng giềng Guinea về đã tử vong vì nhiễm virus Ebola. Đây là ca tử vong đầu tiên vì Ebola được xác nhận tại Mali. Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, nói rằng bé gái tử vong là và thân nhân trước đó đã tiếp xúc với nhiều người trong chuyến đi Guinea bằng xe buýt và cảnh báo rằng nhiều người có nguy cơ đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Các nguồn tin ngoại giao bày tỏ lo ngại về sự thiếu chuẩn bị của Mali để ngăn chặn dịch bệnh. Mali là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Dịch bệnh Ebola hiện hoành hành tại ba nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Virus Ebola đã gây ra gần 5.000 ca tử vong và hơn 10.000 ca lây nhiễm được báo cáo. Một số ca lây nhiễm cũng được báo cáo ở Âu Châu và Hoa Kỳ. WHO hôm thứ Sáu loan báo kế hoạch sẽ có hàng trăm ngàn liều vaccine Ebola trong nửa đầu năm 2015. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu hôm thứ Sáu nói rằng họ đã nhận được cam kết 1,25 tỷ đô la trợ giúp cho cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi. Trong khi đó, thì y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã xuất viện sau khi được chữa khỏi virus Ebola và đã gặp gỡ Tổng thống Barack Obama. Ông Obama trao cho cô một cái ôm ở Tòa Bạch Ốc không lâu sau khi cô rời khỏi bệnh viện của Viện Y tế Quốc gia gọi tắt là NIH bên ngoài thủ đô Washington. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng Tổng thống không hề lo lắng về bất cứ nguy cơ nào khi ôm cô y tá. Nina Phạm là y tá tại một bệnh viện ở thành phố Dallas, bang Texas, nơi điều trị bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm Ebola ở Mỹ. Cô nói với báo giới là và những người ủng hộ cô vào sáng thứ Sáu rằng cô biết ơn về sự hồi phục của mình. bác sĩ Anthony Fauci thuộc NIH hôm thứ Sáu khẳng định nữ y tá gốc Việt đã được chữa khỏi Ebola. Ông cho biết cô không được cấp bất kỳ loại thuốc thử nghiệm nào trong khi điều trị tại NIH và nói chưa rõ vì sao một bệnh nhân Ebola lại hồi phục, còn bệnh nhân kia thì chưa. Ông cho biết tuổi trẻ và sức khỏe của cô có thể đã giúp cô đánh bại virus. Giới chức y tế cho biết nữ y tá Amber Vincent, đồng nghiệp của Nina Phạm đang được điều trị Ebola, không còn virus ở mức có thể nhận biết được, nhưng họ chưa định ngày để Vincent xuất viện ở Đại học Emory, thành phố Atlanta. Trong khi đó, thì một bệnh nhân Ebola người Mỹ khác đã làm thành phố New York phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh mới. Bác sĩ Greg Spencer, sau chuyến công tác mới đây đến Guinea để giúp chữa trị cho các bệnh nhân Ebola, đã trở về lại New York hôm thứ Năm vừa qua được xác nhận nhiễm virus Ebola. Hôm thứ Sáu, Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York và Thống đốc Chris Christie của bang New Jersey nói rằng những người du hành vào hai bang này mà trước đó đã tiếp xúc với người bị lây nhiễm Ebola ở Tây Phi sẽ phải bị cách ly bắt buộc 21 ngày. Các giới chức này cho biết một phụ nữ đã được cách ly khi đến phi trường Newark Liberty ở New Jersey hôm thứ Sáu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy, kêu gọi người dân Mỹ làm theo các hướng dẫn khoa học để chống lại Ebola. Ông nói chúng ta được hướng dẫn bằng những thông tin xác thực, chứ không phải bằng sợ hãi. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bằng ngôn từ gợi nhớ thời chiến tranh lạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu lên án Mỹ về điều mà ông cho là nước này đang tìm cách thống trị thế giới. Phát biểu tại thành phố Sochi ở miền nam nước Nga, ông Putin cho biết những người được gọi là chiến thắng cuộc chiến tranh lạnh đã lật ngược trật tự giám sát và cân bằng của thế giới tồn tại bấy lâu nay. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói rằng Washington đang cố gắng chỉ đạo thế giới bằng sắc lệnh đơn phương, một thuật ngữ mà Moscow hay dùng trong thời chiến tranh lạnh. Ông Putin liên hệ lý thuyết của mình về tham vọng chính trị của phương Tây với cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông nói rằng Mỹ và các nước đối tác chịu trách nhiệm về những gì mà ông gọi là cuộc đảo chính nhà nước ở Ukraine lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, người có quan hệ gần gũi với Nga. Ông Yanukovych đã bị hạ bệ và tháo chạy khỏi Kiev vì một làn sóng biểu tình phản đối của quần chúng vào đầu năm nay. Ông Putin nói rằng sự kiện này đẩy Ukraine vào cảnh hỗn loạn, nội chiến với thương vong to lớn. Nhà lãnh đạo nước Nga cho biết ông không thấy chính phủ hiện thời của Ukraine có bất kỳ mong muốn nào giải quyết cuộc xung đột với phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine thông qua đối thoại. Tư lệnh NATO, tướng không quân Mỹ Philip Bridlop, được các hãng tin hôm thứ Sáu dẫn lời nói rằng một số lực lượng của Nga vẫn còn lưu lại bên trong Ukraine mặc dù đã rút bớt quân. Washington và các đồng minh đã áp đặt những biện pháp trừng phạt Nga về việc chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine vào tháng 3 và hậu thuẫn phe ly khai ở miền đông Ukraine. Lực lượng quốc phòng Israel bắn chết một thiếu niên Mỹ gốc Palestine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu mở một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch về vụ Owa Hamad, 14 tuổi, bị giết chết. Lực lượng quốc phòng Israel nói rằng đã ngăn được một vụ tấn công khi bắn vào thiếu niên này vì họ thấy thiếu niên này ném bom xăng trên một xa lộ vào chiều tối thứ Sáu ở thị trấn Siwat ở khu bờ Tây. Trước đó trong tuần, một người Palestine đã lái một chiếc xe xông vào một ga xe lửa ở Jerusalem, làm chết một em bé 3 tháng tuổi cũng là một công dân Mỹ. 8 người khác bị thương trong vụ tấn công hôm thứ Tư này. Cảnh sát đã bắn chết người Palestine lái xe đó. Căng thẳng tăng cao từ tháng 6 khi 3 thiếu niên Israel bị các phần tử chủ chiến Palestine bắt cóc và giết chết ở khu bờ Tây. Các phần tử chủ chiến Do Thái đã trả đũa bằng việc bắt cóc và giết chết một thiếu niên Palestine ở Đông Jerusalem, làm bùng ra bạo động. Các vụ bắt cóc qua lại đó châm ngòi cho hàng loạt vụ bạo động dẫn đến cuộc chiến dài 50 ngày ở dải Gaza. Iran vừa treo cổ một phụ nữ bị kết án tử hình 5 năm qua vì đã giết chết người đàn ông theo cáo buộc là đã hãm hiếp bà. Hãng thông tấn IRNA loan tin vụ hành quyết bà Rehane Jabari. Tổ chức ân xá quốc tế gọi việc buộc tội bà là một cuộc điều tra và xét xử giả dối. Người đàn ông bị bà giết chết tên là Moteza Aboladi Sabandini, một cựu sĩ quan tình báo mà bà nói là đã cố hãm hiếp bà. Mẹ của bà Jabari được vào thăm bà 1 giờ đồng hồ hôm thứ Sáu, một thông lệ trước khi hành quyết ở Iran. Vụ hành quyết được thực hiện sau khi gia đình của ông Sabandi từ chối ân xá cho bà Jabari hoặc là nhận tiền bồi thường. Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền đã kêu gọi Iran ngưng vụ hành quyết lại. Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức, giữ đúng lời hứa thực hiện chuyến hành hương tôn giáo về Ả Rập Xê Út. Thông báo của Văn phòng Tổng thống Afghanistan hôm thứ Bảy nói rằng ông Ghani sẽ thực hiện nghi thức Umrah, một cuộc hành hương về Mecca có thể thực hiện vào bất cứ lúc nào trong năm. Tổng thống Afghanistan cũng sẽ gặp gỡ quốc vương Abdullah và các giới chức của Ả Rập Xê Út trong chuyến thăm này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan bệnh lao kháng đa thuốc, hay còn gọi là MDR-TB. Bản báo cáo bệnh lao toàn cầu 2014 của tổ chức này cho thấy một sự sụt giảm mạnh số lượng ca nhiễm bệnh lao toàn cầu, nhưng đồng thời cảnh báo bệnh lao kháng đa thuốc đang gia tăng ở mức độ đáng báo động. Thông tin viên Lisa Schlein ghi nhận cho VOA tại buổi công bố bản báo cáo này từ Geneva.
Những số liệu ước tính mới cho thấy 9 triệu người đã nhiễm bệnh lao trong năm ngoái và 1,5 triệu người chết vì căn bệnh này, bao gồm 360.000 người có HIV dương tính. Những con số này là khủng khiếp, đặc biệt khi bệnh lao có khả năng phòng bệnh và chữa trị. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới nói mọi người không nên chán nản vì đang có những tiến bộ quan trọng để chế ngự căn bệnh chết người này. Bản báo cáo nói tỷ lệ tử vong đã giảm đi 45% kể từ năm 1990 và số lượng ca nhiễm mới đang sụt giảm ở mức trung bình là 1,5% một năm. Giám đốc chương trình lao toàn cầu của WHO, ông Mario Ravilion nói ước tính khoảng 37 triệu người đã được cứu sống qua các chẩn đoán hiệu quả và điều trị bệnh lao kể từ năm 2000. Không may thay, theo ông cho biết, tin tốt lành này cũng song hành với tin xấu là dịch bệnh kháng đa thuốc toàn cầu tiếp tục và đang có chiều hướng xấu đi.
And it continues. There are now around 480,000 MDR-TB cases estimated.
Ước tính hiện có khoảng 480.000 ca nhiễm MDR-TB trong năm 2013. Và như bạn biết đấy, MDR-TB là một dạng lao phổi kháng lại ít nhất hai loại thuốc chủ yếu đầu tiên chống bệnh lao. Khi bạn ở tình huống này thì phương pháp chữa trị thay đổi. Nó trở nên phức tạp hơn, lâu dài hơn, 2 năm chứ không phải là 6 tháng, tốn kém hơn, khó theo dõi hơn và nhiều tác dụng phụ hơn.
Bản báo cáo của WHO lưu ý rằng khoảng 3,5% những người phát triển bệnh lao trong năm 2013 bị nhiễm MDR-TB. Bản báo cáo nói Trung Á và các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Bản báo cáo cho thấy rằng một số nước, nhất là Belarus và Moldova, ghi nhận tới 35% ca nhiễm MDR-TB mới. Hơn thế nữa, bản báo cáo nói bệnh lao kháng thuốc cực mạnh, thậm chí còn hao tiền tốn của hơn và khó chữa trị hơn MDR-TB, được ghi nhận ở 100 quốc gia. Bác sĩ Ravilion nói với đài VOA rằng không có bệnh lao kháng đa thuốc ở châu Phi.
In terms of MDR-TB, the situation in Africa is probably among the best in the world, and this is probably due to the fact
that. Về mặt MDR-TB mà nói, châu Phi có lẽ là một trong những nơi có tình trạng tốt nhất trên thế giới. Và có lẽ đó là vì một thực tế rằng, cho đến nay họ chưa dùng số lượng lớn những loại thuốc thay thế, mà ví dụ không phải là trường hợp ở Liên bang Xô Viết cũ, nơi có sự tiếp cận với các loại thuốc này. Và đó là cách mà bạn phát triển sức đề kháng. Bạn cho người bệnh dùng một loại thuốc mà không có một chế độ điều trị thích hợp, và bạn phát triển sức đề kháng cho loại thuốc đó. Và cũng vì một thực tế là các chương trình quốc gia ở châu Phi đã luôn hoạt động trong một phương cách rất hợp lý, áp dụng các tiêu chuẩn được WHO khuyến khích trong nhiều năm.
Nhưng bác sĩ Ravilion khuyến cáo rằng có các dấu hiệu cho thấy MDR-TB đang phát triển ở một số khu vực của châu Phi, đặc biệt là ở mũi phía nam của lục địa này. Ví dụ, ông đưa ra bằng chứng ở Botswana với một vụ bộc phát đồng nhiễm dịch HIV với lao kháng đa thuốc. Ông nói những mức độ này đã tăng cao khá nhanh trong vòng vài năm qua. Ông cảnh báo rằng châu Phi có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn trong tương lai nếu hai dịch bệnh HIV và lao kháng đa thuốc cùng hợp lực với nhau như đã xảy ra với bệnh lao thông thường. WHO ghi nhận rằng hơn 1 triệu trong số 9 triệu ca nhiễm lao phổi mới trong năm 2013 là những người có HIV dương tính, và với 4 trong số 5 ca nhiễm và tử vong xảy ra ở khu vực châu Phi.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, trong khi những cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông chính yếu là về quyền đi bầu, không có sự lựa chọn các ứng cử viên trước của Bắc Kinh, những lo âu về giá cả tăng cao và khoảng cách giàu nghèo trong thành phố cũng là những yếu tố góp phần gây ra những cuộc biểu tình. Thông tin viên đài VOA Brian Padden tường trình là nhiều người trên đường phố tin là cần có những thay đổi chính trị để giải quyết những quan tâm này, đặc biệt sau khi trưởng quan hành chánh nói rằng dân chủ sẽ không tốt đối với nền kinh tế. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Nhân viên và những người tình nguyện của tổ chức từ thiện nuôi Hồng Kông phân phối đủ lương thực để cung cấp 29.000 bữa ăn một tháng, giúp nuôi một số trong 1 triệu người hiện sống dưới mức nghèo khổ. Bà Gabrielle Kirstein, người sáng lập tổ chức này vào năm 2009, nói mặc dù Hồng Kông không phải đối phó với những vấn đề như nạn đói, nhưng con số những người nghèo đang gia tăng.
Điều chúng ta có là 1 trong 3 người cao niên, 1 trong 5 sinh viên, trẻ em sống dưới mức nghèo khổ, đang vất vả để có được 3 bữa ăn, có đầy đủ chất bổ dưỡng hàng ngày.
Chính quyền đánh thuế thấp, thân thiện với kinh doanh đã tạo lập được một nền kinh tế sống động, nhưng cũng tạo ra một trong những cách biệt lớn nhất về lợi tức giữa người giàu và người nghèo. Những người ủng hộ dân chủ làm cho giao thông ngưng trệ tại các trung tâm thương mại đã tập trung vào việc đòi hỏi quyền bỏ phiếu không có sự can thiệp của Trung Quốc. Nhưng nhiều người cho rằng việc thiếu dân chủ tại Hồng Kông là nguyên nhân khiến cho chính phủ không làm nhiều hơn để giải quyết những lo âu về kinh tế của tầng lớp nghèo khổ và giai cấp trung lưu. Ông Fernando Trường thuộc Đảng Lao động là một thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Ông nói,
họ không có những đáp ứng tích cực và điều đó có thể truy nguyên từ cơ cấu của hệ thống chính trị tại Hồng Kông vì trưởng quan hành chánh không do công chúng bầu ra.
Cùng ngày với việc chính quyền và những lãnh tụ biểu tình ngồi xuống thảo luận để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh nói dân chủ sẽ trao cho người nghèo quá nhiều quyền hành. Nghị viên Trương nói nhận xét của trưởng quan hành chánh phản ánh những quyền lợi và quan điểm của những người ủng hộ ông tại Bắc Kinh hơn là người dân Hồng Kông.
They have a lot of economic interest in Hong Kong.
Những người này có nhiều quyền lợi kinh tế tại Hồng Kông và không muốn những quyền lợi kinh tế của họ bị tổn thương, và tôi nghĩ là chính quyền trung ương không tin người dân.
Trong khi hầu hết sinh viên biểu tình không sống trong nghèo khổ, nhưng họ quan tâm đến giá cả ngày càng tăng và lương bổng không tăng, cô Jenny Lau nói một chính quyền được bầu một cách dân chủ sẽ làm nhiều hơn để giải quyết sự cách biệt giàu nghèo.
Nếu phong trào chiếm trung tạo được sự thay đổi, tôi nghĩ tình hình sẽ tốt hơn.
Nhưng những nhà hoạt động này không bênh vực cho các đổi thay tận gốc. Họ nói dân chủ tại Hồng Kông có thể giải quyết được khoảng cách giàu nghèo mà không đe dọa đến nền kinh tế thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, Fury, Cuồng Nộ là một bộ phim thuộc thể loại chiến tranh do đạo diễn David Ayer của Mỹ thực hiện, với sự đóng góp của một số diễn viên Hollywood sáng giá, trong đó có tài tử nổi tiếng Brad Pitt thủ vai chính. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin giới thiệu đến quý thính giả phim Fury, giữa lúc bộ phim này được xếp đầu bảng trong Top Box Office ở Bắc Mỹ sau khi ra mắt. Mời quý thính giả theo dõi.
Vào trung tuần tháng 10, ngôi sao điện ảnh Brad Pitt đã cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác tại thủ đô Washington đến dự buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim Fury, Cuồng Nộ, của đạo diễn David Ayer, nói về Thế chiến thứ hai. Chuyện phim được đặt trong bối cảnh tháng 4 năm 1945, giữa lúc quân đội đồng minh đang dồn hết nỗ lực cuối cùng vào chiến trường châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Nhân vật chính là một viên chỉ huy cầm đầu một toán binh sĩ trong một chiếc xe tăng Sherman. Thủ vai người lính dày dạn kinh nghiệm và gan lì tên War Daddy là tài tử Brad Pitt. War Daddy chỉ huy toán năm binh sĩ đang thi hành một sứ mạng nguy hiểm nhằm mục tiêu mở đường cho quân đội đồng minh tiến sâu vào tiền tuyến cuối cùng của quân địch. Nói chuyện với đài VOA, đạo diễn David Ayer nói rằng cốt truyện được dựa trên kinh nghiệm đời lính của cá nhân ông trong những năm 1980. Thời ông còn là một chuyên viên điều khiển thiết bị phát hiện tàu ngầm trên một tiềm thủy đỉnh. Nhưng trong tư cách nhà đạo diễn, lý do đã thôi thúc ông sản xuất phim này là vì ông muốn ghi lại một trận chiến sử dụng xe tăng xảy ra trong đệ nhị thế chiến một cách trung thực nhất trong khả năng có thể làm được. Trong buổi ra mắt phim Fury ở thủ đô Washington, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Colin Powell cũng là một tướng lãnh hồi hưu, nói bộ phim Fury phản ánh trung thực những sự thảm khốc của chiến tranh.
In historic terms, from all I understand, it's pretty accurate. And the film clips I've seen.
Về phương diện lịch sử, theo chỗ tôi hiểu, bộ phim khá trung thực. Những đoạn phim mà tôi đã được xem trong trailer giới thiệu phim khá là trung thực. Tôi biết rất rõ về những chiếc xe tăng đó. Tôi biết rõ chúng được sử dụng như thế nào. Tôi thích những phim thuộc thể loại chiến tranh, vừa thể hiện lòng can đảm, tính anh hùng, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở tới những khía cạnh thảm khốc của chiến tranh và lý do tại sao chúng ta không muốn thấy chiến tranh xảy ra.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Penelopoulou của VOA yêu cầu ông so sánh Thế chiến thứ hai trong bộ phim với những cuộc chiến của thời nay, tướng hồi hưu Powell trả lời.
I can't compare the two. It's a different war, different time.
Tôi không thể so sánh hai cuộc chiến tranh với nhau. Đó là một cuộc chiến khác, xảy ra ở một thời điểm khác. Chúng ta không chiến đấu chống lại một kẻ thù, có thể được định nghĩa rõ rệt.
Đạo diễn Ayer nói đây không chỉ là một phim về chiến tranh. Ông giải thích thêm.
It's not a movie about a battle, it's a movie about a family. It's about a family that happens to live in a tank and kill people.
Đây còn là một bộ phim về những mối liên hệ gia đình. Một gia đình sinh sống bên trong một chiếc xe tăng và đi giết người. Họ là những người đồng đội anh em. Bộ phim xoay quanh những niềm vui, những sự sợ hãi của họ và những điều làm họ cảm thấy hãi hùng. Chúng ta thật sự cảm thông với họ và chúng ta đi sâu và tìm hiểu thế nào là phải cầm súng chiến đấu trong cuộc chiến đó.
Trước đây cũng đã có một bộ phim về một chiếc tàu ngầm diễn ra cũng trong không gian chật hẹp tương tự như trong chiếc xe tăng của phim Fury. Đạo diễn Ayer đồng ý là có thể so sánh hai bộ phim này.
No one's really done the great Hollywood tank movie. And these men are shut in, they can't see what...
Chưa có ai thực hiện một bộ phim lớn của Hollywood mà bối cảnh là một chiếc xe tăng. Những người đàn ông trong phim thực sự bị nhốt kín trong không gian đó. Họ không trông thấy được những gì diễn ra bên ngoài. Và bất cứ giây phút nào, họ cũng có thể bốc cháy như một ngọn nến. Những gì mà họ làm thật vô cùng can đảm.
Ông Ayer nói ông muốn kể lại câu chuyện của một tiểu đội lính thiết giáp tham gia một trận đánh tuyệt vọng bên trong không gian chật hẹp của một chiếc xe tăng Sherman thời Thế chiến thứ hai. Mục đích của nhà đạo diễn là tạo khung cảnh để khán giả trải nghiệm được quan hệ đồng đội keo sơn giữa toán binh sĩ, giúp cho khán giả chia sẻ được những niềm vui cũng như những tấn thảm kịch riêng tư của họ. Ông Ayers nói, chúng ta cần trải nghiệm và thấu hiểu hoàn cảnh của những người đã tham gia cuộc chiến. Trên thực tế, thực sự nó như thế nào? Bộ phim Fury không chỉ là một phim hành động với những trận chiến khốc liệt, đầy máu lửa, mà bộ phim còn tìm hiểu chiều sâu của các nhân vật chính. Và đạo diễn Ayer đã tỏ ra có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực này. Ông là người đã viết kịch bản cho phim Training Day và Harsh Times, cũng như phim End of Watch. Những màn trong kịch bản của ông không dễ diễn xuất, nhưng chúng nói lên một điều gì lý thú về các nhân vật, khiến cho khán giả cảm thấy bị thu hút, chăm chú theo dõi xem họ tương tác với nhau như thế nào, và thực sự vui buồn theo nỗi buồn vui của họ, nhất là khi họ lâm vào những hoàn cảnh ngang trái, bị dằn vặt về tinh thần. Một trong những diễn viên của phim Fury là Michael Pena. Anh cho biết là anh đã phải học lái xe tăng để có thể đóng vai nhân vật trong phim.
I drove the tank. It took me a while to learn, but I definitely was.
Vâng, tôi phải lái chiếc xe tăng. Phải mất khá nhiều thời giờ tôi mới lái được. Lái khó hơn chúng ta tưởng, bởi vì đây là một chiếc xe tăng Sherman đời 1945. Ngay cả đề máy xe lên cũng phải qua đủ mọi chuyện.
Ngoài nam tài tử Brad Pitt, phu quân của nữ minh tinh màn bạc Angelina Jolie và Michael Peña, còn một số diễn viên khác như Shia LaBeouf, Logan Lerman, John Bernthal, Jason Isaacs, Scott Eastwood, Alicia von Rittberg và Dan Cook. Brad Pitt đóng vai trung sĩ Don Collier, người chỉ huy tiểu đội 5 người lính. Nhưng thông điệp chủ yếu của bộ phim Fury tố cáo những sự tàn ác của chiến tranh và những hậu quả khốc liệt của nó. Và như nhà đạo diễn nói, chiến tranh là địa ngục. Thưa quý thính giả, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ẩu đả xảy ra ở một thị trấn biên giới của Nam Triều Tiên hôm thứ Bảy giữa các nhà hoạt động dự định thả bong bóng bay mang theo truyền đơn tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên và cư dân địa phương muốn ngăn chặn các nhà hoạt động này. Các nhà hoạt động dự định thả bong bóng sang Bắc Triều Tiên mang theo truyền đơn đã kích chính phủ Bình Nhưỡng như họ đã làm trước đây trong tháng. Khoảng 1.000 cảnh sát viên đã được triển khai đến thị trấn này. Giới chức Mỹ đang điều tra những báo cáo cho biết những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang sử dụng bom khí clo nhắm vào lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến giành giật thêm lãnh thổ. Theo nhiều tường thuật của truyền thông ở Mỹ và Iraq, những kẻ chủ chiến đã kích nổ loại khí này bằng bom tự chế, khiến những luồng khói màu vàng tuôn ra trong cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát Iraq hồi tháng trước gần Balad ở phía bắc thủ đô Baghdad. Các giới chức y tế ở Mali cho hay một em bé gái 2 tuổi vừa từ nước láng giềng Guinea về đã tử vong vì nhiễm virus Ebola. Đây là ca tử vong đầu tiên vì Ebola được xác nhận tại Mali. Y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã xuất viện sau khi được chữa khỏi virus Ebola, đã gặp gỡ Tổng thống Barack Obama. Ông Obama trao cho cô một cái ôm tại Tòa Bạch Ốc không lâu sau khi cô rời khỏi bệnh viện của Viện Y tế Quốc gia bên ngoài thủ đô Washington.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.